chánh kinh, ư vô thượng bồ đề bất năng giải liễu. Đối với vô thượng bồ đề chẳng thể hiểu rõ. Câu này ý nói bọn họ nghiệp chướng sâu nặng, tuy thường nghe Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, nghe xong chẳng hiểu rõ chi mấy, chẳng những không thể liễu giải, còn lắm phen nghe lầm lời Phật dạy, hiểu lầm ý nghĩa. Lúc chúng ta khai kinh kệ, niệm nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, bọn họ hiểu lầm ý nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu cong quẹo ý nghĩa lý chân thật của Đức Như Lai. Ấy là tướng nghiệp chướng sâu nặng. Tiếp theo đây các vị nói rất rõ. Chánh kinh: Vân hà ngã đẳng đương tác Phật gia, bất tác Phật gia. Vậy thì chúng tôi sẽ thành Phật ư, chẳng thành Phật ư? Đây là nói lên một thí dụ cụ thể để minh họa. Bọn họ thường hoài nghi, học Phật là tốt hay chẳng học Phật là tốt, thành Phật là tốt hay chẳng thành Phật là tốt, thường có vấn đề như thế. Đó là hoài nghi thiện pháp. Chánh kinh: Ưa đọa lạc pháp diệt bất năng liễu, với pháp đọa lạc cũng chẳng rõ được. Tam đồ lục đạo gieo thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp nhất định phải thọ ác báo. Phật cũng đã giảng rất rõ ràng, nhưng họ đối với điều ấy vẫn nghi hoặc. Chánh kinh: Vân hà ngã đẳng đương đọa lạc gia, bất đọa lạc gia. Vậy thì chúng tôi sẽ đọa lạc ư, chẳng đọa lạc ư? Chúng tôi có bị đọa lạc hay chăng? Đọa lạc thật sự hay là chẳng đọa lạc giả? Những nghi vấn ấy thường xuyên hiện hữu. Chánh kinh: Dĩ thị nhân duyên thiện pháp dục sanh, thường vị nghi hoặc chi sở truyền phú. Bởi nhân duyên ấy, thiện pháp sắp sanh thường bị nghi hoặc ràng buộc che phủ. Lẽ đương nhiên là trong bất cứ thời đại nào, bất cứ cá nhân nào, chẳng thể không có lấy một thiện niệm. Hết thảy chúng sanh đều là thiện ác hỗn tạp, có lúc thiện nhiều ác ít, lại có lúc ác nhiều thiện ít, nên mới hình thành lục đạo và mười pháp giới. Bọn họ sanh thiện niệm, nhưng chỉ vì nghi hoặc, nên lúc hoài nghi thì thiện chẳng thể hình thành, lúc đó rất dễ thối chuyển. Những vị Bồ Tát này đều rất thành thật, rất khó có. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là bọn họ còn tự biết rõ mình, vẫn kể là chưa lầm lạc. Dù có phạm lỗi lầm, vẫn còn có thể cứu. Vì thế Di Lặc Bồ Tát đến cứu bọn họ. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi cáo chi viết: Chư nhân giả, khả cộng vãn nghệ Như Lai, ứng cúng chánh biến tri sở, nhi bị Như Lai nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, cụ túc thành tựu vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến, dĩ phương tiện lực, thiện tri nhất thiết chúng sanh sở hạnh, đương vị chư đẳng, tùy kỳ canh tánh, chủng chủng thuyết pháp. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bảo họ rằng: Các nhân giả nên cùng đến chỗ Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đức Như Lai là bậc biết hết thảy, bậc thấy hết thảy, thành tựu đầy đủ trí vô chướng ngại, giải thoát tri kiến, dùng sức phương tiện khéo biết sở hạnh của hết thảy chúng sanh. Ngài sẽ vì các ông thuyết pháp các thứ tùy theo căn tánh. Đây cũng là điểm cao minh của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát chẳng thể thuyết kinh giảng pháp cho họ ư? Đương nhiên là có thể. Vì sao Di Lặc Bồ Tát chẳng thuyết pháp? Bởi vì họ thuộc vào địa vị Bồ Tát. chưa chắc bọn họ đã tin tưởng vào lời giảng thuyết kinh của Ngài. Vì thế Di Lặc Bồ Tát giới thiệu: chúng ta đi gặp Phật, mọi người nghe đến Phật đương nhiên chẳng dị nghị. Chúng ta cùng nhau đi đến chỗ Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến tri là ba thứ trong 10 danh hiệu của Đức Như Lai. Chúng tôi cũng không giải thích chi tiết. Câu nhi bỉ Như Lai, nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, là lời tán thán trí huệ đức năng của Phật. Không chi chẳng biết, không gì chẳng thể. Ý nói quả vị Phật là thành tựu đầy đủ, chẳng có một mảy gì thiếu khuyết. Trí huệ Phật đầy đủ viên mãn, Phật tự tại viên mãn. Hơn nữa phương pháp của Phật hay khéo phi thường, dùng sức phương tiện dạy dỗ chúng sanh khế cơ khế lý. Trước hết nói thành tựu đầy đủ trí vô chướng ngại, giải thoát tri kiến. Đó là lý Phật thuyết pháp khế lý. Lại nói khéo biết sở hạnh của hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đời đời kiếp kiếp đã tạo nhân gì, thọ quả báo gì, Phật đều biết cả. Vì thế thuyết pháp bèn khế cơ. Bọn họ đến gặp Phật, nhất định Đức Phật sẽ tùy theo căn tánh của mỗi người mà thuyết pháp các thứ. Ấy là khế cơ khế lý. Kinh văn chia làm 3 phần. Phần phát khởi đến đây là hết. Đó là một đoạn lớn. Dưới đây là phần mở đầu, phần chánh tông của kinh. Phải nên đơn khởi một hạnh. Bản kinh hiện thời tôi bảo thầy Ngộ Quảng sao từ bản Tần Già Tạng ra, rồi lại dựa theo Đại Chánh Tạng phân thành đoạn. Tiêu chuẩn phân đoạn trong Đại Chánh Tạng có rất nhiều vấn đề. Quý vị cứ xem kinh văn thì thấy ngay. Quý vị xem kỹ thì thấy 4 chữ là một câu, cho nên đọc tụng chẳng khó. Chánh tông phần: có 16 vị Bồ Tát nghe theo lời khuyên đến chỗ Phật, gieo mình xuống đất buông khóc. Phật an ủi bảo họ đứng dậy, lại nói lỗi xưa: ác nghiệp phỉ báng pháp sư, thọ nhiều nỗi khổ, sao về cũng sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc. Chánh kinh: thị thời ngũ bách chúng trung, hữu thập lục Bồ Tát giữ Di Lặc Bồ Tát vãng nghệ Phật sở, ngũ thể đầu địa đảnh lễ Phật túc, bỉ cảm lưu lệ, bất năng tự khởi, Di Lặc Bồ Tát tu kính dị tích, thoái tọa nhất diện. Lúc ấy trong số 500 người có 16 Bồ Tát cùng Di Lặc Bồ Tát đi đến chỗ Phật, năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ dưới chân Phật, bi cảm ứa lệ, chẳng thể tự đứng lên. Di Lặc Bồ Tát kính lễ xong xuôi, lui ra ngồi một phía. Đương thời trong hội có 500 vị Bồ Tát, trong 500 vị chỉ có 16 vị nghe Di Lặc Bồ Tát bảo xong. Theo Di Lặc Bồ Tát đi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, những vị Bồ Tát vừa thuật lỗi mình ấy đều là đại quyền thị hiện. Khi Di Lặc Bồ Tát đem những vị ấy đến trước Đức Thế Tôn, sau khi hành lễ hoàn tất bèn lui ra ngồi. Chánh kinh: nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn: chư thiện nam tử, nhữ ương đương khởi, vật phục bi hiệu, sanh đại nhiệt não. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các Bồ Tát rằng: các thiện nam tử, các ông hãy đứng lên, đừng có buông khóc sanh nhiệt não lớn. Sau khi chí tâm đảnh lễ, Di Lặc Bồ Tát ngồi lui qua một bên. 16 vị Bồ Tát ấy quỳ mọp dưới đất chẳng đứng lên, sám hối như vậy rất khó ai hơn. Vì thế Đức Phật thấy tình trạng họ như thế bèn an ủi họ, bảo bọn họ chớ nên bi thương, cũng đừng có buồn khổ. Ở đây có một điểm thường thức, nhân tiện bảo cho các vị luôn. Nếu như trong phần chánh tâm bắt đầu bằng câu nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát, thì trong tựa kinh có thể thêm chữ Phật thuyết. Thành ra Phật thuyết phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh. Cũng như nếu câu thứ nhất của phần chánh tông là Phật nói, thì thông thường trên tựa đề kinh để thêm chữ Phật thuyết. Nếu câu thứ nhất chẳng phải là Phật thuyết thì tựa đề chẳng thêm chữ Phật thuyết. Bởi thế quả thật ở đây phần chánh tông bắt đầu bằng nhĩ thời ngũ bách chúng trung hữu thập lục Bồ Tát, nên không thêm chữ Phật thuyết. Đây là một điểm thường thức. Từ rầy các vị xem kinh điển, thấy kinh thì đề Phật thuyết, có kinh chẳng đề. Tựa kinh không thêm chữ Phật thuyết, bạn bèn gạn là không phải là do Phật nói sao? Vẫn là do Phật nói. Thêm chữ Phật thuyết hay không là do câu thứ nhất của phần chánh tông có hay không có chữ Phật thuyết. Phần khai thị của Phật ở đoạn sau trọng yếu phi thường, chúng ta phải nên cảnh tỉnh kinh sợ. Chánh kinh: ngữ ư vãn tích tạo tác ác nghiệp, ông trong xưa kia gây tạo nghiệp ác. Câu này là lời nói chung. Trong đời quá khứ các vị tạo ác nghiệp rất nặng. Ác nghiệp gì vậy? Chánh kinh: ư chư chúng sanh dĩ xứng duyệt tâm, đối với các chúng sanh dùng lòng vui sướng. Sướng duyệt tâm là rất thống khoái, rất sung sướng. Làm chuyện gì vậy? Chánh kinh: sân mạ hủy nhục, chướng nhạo tổn hại, nói chửi hủy nhục, gây chướng ngại phiền não tổn hại. Làm đến tám việc, đối với chúng sanh bọn họ chửi người, chửi người thật khoái tráng, gây tạo ác nghiệp như thế đó. Chánh kinh: tùy tự phân biệt, theo ý mình phân biệt, chấp theo tri kiến phân biệt của chính mình, nói theo tiếng bây giờ là làm việc theo cảm tình, làm chuyện càng bướng, chẳng đếm xỉa đạo lý. Chánh kinh: bất năng liễu tri nghiệp báo sai biệt, chẳng thể biết rõ nghiệp báo sai khác. Lúc tạo những việc ác ấy, bọn họ chẳng biết những nghiệp ấy ắt có quả báo. Chánh kinh: thị cố nhữ đẳng kim vị nghiệp chướng chi sở truyền phú. Vì thế các ông nay bị nghiệp chướng ràng buộc che phủ. Hiện tại dù bọn họ nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, nhưng chẳng hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là vì bị nghiệp chướng ràng buộc che lấp. Chánh kinh: thời chư Bồ Tát văn thị ngữ dĩ, tùng địa nhi khởi, thiên đảng hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp chưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Thiện tai Thế Tôn, nguyện vị ngã đẳng thuyết thử nghiệp chướng, ngã đẳng tri tội, đương tự điều phục, ngã tùng kim nhật, cánh bất cảm tác. Khi ấy các Bồ Tát nghe lời ấy xong, từ dưới đất đứng lên, trật áo vai phải, gối phải đặt sát đất, chắp tay cung kính bèn bạch Phật rằng: lành thay thưa Thế Tôn, xin vì chúng con nói nghiệp chướng ấy, chúng con biết tội sẽ tự điều phục, con từ hôm nay chẳng dám làm nữa. Những điều nói trong đoạn này thật là khó có phi thường hy hữu. Chịu sửa lỗi, chịu đổi mới, người như vị cứu được. Có tàm có quý, cầu Phật chỉ dạy rành rẽ những ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, khiến ngày nay gặp phải những chướng nạn như thế. Biết tội lỗi ấy, bọn họ còn có thể sửa lỗi đổi mới. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tẩy tâm dịch hạnh, rửa lòng đổi hạnh. Từ nay trở đi chẳng dám trái phạm. Chánh kinh: dĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các Bồ Tát rằng: Phật giảng cho 16 vị Bồ Tát nghe. Chánh kinh: thiện nam tử, Nhữ Tằng Vãn Tích, Ưu Câu Lưu Tôn Phật Như Lai Pháp Trung, xuất gia vi đạo. Thiện nam tử, các ông từ trong xưa kia, ở trong pháp của Đức Câu Lưu Tôn Phật Như Lai xuất gia tu đạo. Thời gian ấy rất lâu, Câu Lưu Tôn Phật vị Phật thứ nhất của hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ bốn. Thời gian ấy dài lâu, trong thời Đức Phật Câu Lưu Tôn, bọn họ xuất gia tu hành. Câu Lưu Tôn là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc là Sở Ưng Đoạn, cái đáng nên đoạn. Phiền não là cái đáng nên đoạn, vô minh là cái đáng nên đoạn. Những gì đáng đoạn Ngài đều đoạn sạch. Ý nghĩa của danh hiệu Ngài là vậy. Chánh kinh: tự thị đa văn, tu trì tịnh giới. Tự cậy đa văn, tu trì tịnh giới. Có thể thấy là hạng người này thông minh và rất có trí tuệ, nghe kinh rất nhiều. Bọn họ cậy mình đã nghe nhiều kinh, lại tự cho là mình giới luật rất thanh tịnh. Như vậy cũng chẳng lầm, tu hành cũng tốt. Nghiệp chướng là do đâu? Phần kế tiếp nói: chánh kinh, thường hoài kêu ngạo, ngạo vật chi tâm. Thương ốm lòng kêu mạng, ngạo nghễ phóng dật. Bệnh phát từ đây. Đối với người tỏ vẻ kêu ngạo, nói theo ngôn ngữ bây giờ là đáng nên kêu ngạo. Bệnh của Bồ Tát là ở chỗ này. Các vị xem, họ đa văn vốn là rất tốt, đáng nên kêu ngạo. Giới luật thanh tịnh rất hay, đáng nên kêu ngạo. Đáng nên kêu ngạo là xong rồi. Bây giờ quý vị có điểm sở trường nào? Người khác chẳng bằng được mình. Quý vị có thấy đáng nên kêu ngạo hay không? Nếu như quý vị cũng thấy đáng nên kêu ngạo, thì hãy nhớ kỹ đoạn kinh văn này, để coi quý vị có còn nên kêu ngạo hay là không. Mạn là ngạo mạn, vật là phóng dật, tức là rất tùy tiện. Chánh kinh, hữu hành đầu đà, thiểu dục tri túc. Lại hành đầu đà, ít ham biết đủ. Điều này lại càng khó được. Đầu đà là khổ hạnh. Lúc bọn họ tu hành từng đã tu khổ hạnh, thiểu dục tri túc khó được phi thường. Chánh kinh, ư thị công đức phục sanh chấp trước. Với công đức này lại sanh chấp trước. Bệnh họ nổi lên rồi, chấp tướng cũng là vướng phải kiêu ngạo. Người khác tu hành đều chẳng bằng họ. Bọn họ được tín đồ tại gia cung kính, cúng dường như thế. Ý nghĩa đoạn này rất sâu rất rộng. Quý vị phải rất lắng rộng, rất chú tâm thể hội, chẳng nên đọc sơ sài lướt qua đoạn kinh này. Đoạn dưới Đức Phật nói cụ thể về sự tướng gây tạo ác nghiệp. Chánh kinh, nhĩ thời hữu thị thuyết pháp tỳ kheo. Lúc bấy giờ có hai vị tỳ kheo thuyết pháp, có hai vị xuất gia đại khái là thường giảng kinh thuyết pháp ở bên ngoài. Giảng kinh thuyết pháp đương nhiên thính chúng đông, cúng dường cũng nhiều. Chánh kinh, đa chư thân hữu danh văn lợi dưỡng. Có nhiều bạn bè tiếng tâm lợi lộc. Pháp sư thuyết pháp nhất định được như vậy, nhất định có hiện tướng như thế. Chánh kinh, nhữ ư thị nhân dĩ sang tật tâm. Với hai người ấy, các ông do lòng ghen ghét. Họ ghen ghét hai vị pháp sư giảng kinh, chánh kinh, vọng ngôn phỉ báng, bịa đặt phỉ báng. Các ông muốn phá hoại, ghen ghét họ, phá hoại họ thì phỉ báng điều gì? Đồn đãi đặt chuyện, nói hai tỳ kheo ấy là, chánh kinh, hành dâm dục sự thì thời pháp sư thân hữu quyến thuộc, do nhữ ly gián, thuyết kỳ trọng quá, giai linh nghi hoặc, bất sanh tính thọ. Làm chuyện dâm dục, khi ấy thân hữu quyến thuộc của pháp sư do ông ly gián nói họ phạm lỗi nặng, nên đều ngờ vực, chẳng sanh lòng tin nhận pháp của hai pháp sư ấy giảng nữa. Đấy là phá hoại tín tâm của thính chúng đối với pháp sư giảng kinh thuyết pháp, khiến cho đại chúng chẳng còn tin tưởng vị pháp sư ấy nữa. Chánh kinh, bỉ thử chúng sanh ư thị pháp sư, vô tùy thuộc tâm, đoạn chư thiện căn. Các chúng sanh ấy đối với pháp sư đó không tâm tùy thuận, dứt các thiện căn. Cần hiểu là đối với hết thảy pháp, công đức nghe pháp không có gì sánh được nổi. Bởi nghe pháp phát sanh trí huệ, đặc biệt là tâm cung kính. Trong kinh Phật thường dạy, cổ đức cũng thường nói. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Nếu lòng cung kính bị phá hoại toàn bộ, bất cứ công đức nào cũng chẳng đạt được. Đó gọi là gì? Đoạn pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh. Bọn họ tạo tội nghiệp như thế này, tung tin đồn, đặt chuyện phá hoại đạo tràng. Chánh kinh, thị cố nhữ đẳng do tư ác nghiệp. Vì thế các ông do ác nghiệp ấy, do tạo ác nghiệp ấy, các ông đã từng, chánh kinh, ư lục thập bách thiên tuệ trung, sanh A Tỳ địa ngục. Trong 60 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục A Tỳ. Lục thập bách thiên tuế là 600 vạn. Tạo tội nghiệp đó, bọn họ đã phải sống trong địa ngục A Tỳ 600 vạn năm. 600 vạn năm chỉ là thời gian trong loài người. Tính theo thời gian của chúng ta, các vị xem, tạo tội rất dễ. Đã từng sống trong A Tỳ địa ngục 600 vạn năm. Các vị đọc trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện có giải thích tường tận về địa ngục A Tỳ. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói rất tường tận. Chánh kinh, dư nghiệp vị tận, nghiệp thừa chưa hết, vẫn còn thừa tội. Trọng tội đã trả xong, trả xong vẫn còn dư tội. Lúc đó chuyển sanh sang một địa ngục so ra nhẹ hơn. Chánh kinh, lục ư tứ thập bách thiên tuế trung, sanh đẳng họa địa ngục. Lại trong 40 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục đẳng hoạt. Tứ thập bách là 400 vạn, lại trải qua 400 vạn năm trong đẳng hoạt địa ngục. Đẳng hoạt là một trong 8 đại địa ngục, tức là trong 8 đại địa ngục nóng, địa ngục thứ nhất là đẳng hoạt. Chánh kinh, dư nghiệp vị tận, nghiệp thừa chưa hết, đến đây nghiệp thừa vẫn cứ còn. Chánh kinh, phục ư nhị thập bách thiên tế trung, sanh hắc thằng địa ngục. Lại trong 20 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục hắc thằng. Phía dưới đẳng hoặc là hắc thằng. Địa ngục này thọ tội so với địa ngục trên nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn thuộc trong 8 đại địa ngục. Chánh kinh, phục ư lục thập bách thiên tế trung, sanh thiêu nhiệt địa ngục. lại trong 60 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục thiêu nhiệt. Địa ngục thiêu nhiệt là địa ngục thứ 6 trong 8 đại địa ngục. Địa ngục thứ 7 tôi không nói chi tiết. Phật học Đại Từ Điển, Kinh Địa Tạng, Kinh Lăng Nghiêm, sách Pháp Uyển Châu Lâm đều có nói. Tài liệu tham khảo rất nhiều. Thọ báo trong các địa ngục lớn nhỏ kể trên, tính theo thời gian trong nhân gian tổng cộng là 1.800 vạn năm. Đây là tạo tội rất dễ dàng, thọ khổ thật dài lâu. Có mấy ai hay biết chánh kinh tùng bỉ mộc dĩ hoằng đắc vi nhân, từ đó chết đi lại được làm người, từ địa ngục thoát ra lại được làm thân người. Được thân người như thế nào? Chánh kinh: ngũ bách thế trung sanh manh vô mục, trong 500 đời mù từ lúc vừa sanh không có mắt, tức là mới vừa sanh ra mắt đã mù cả 500 đời, đó là dư báo. Chánh kinh: dĩ tàn nghiệp cố, do tàn nghiệp vậy. Đương nhiên người như vậy cuộc sống rất khốn khổ. Chánh kinh: tại tại xã sanh thường đa mong độn, sanh ở chỗ nào thường hay tối tâm chậm lục. Độn là căn tánh chẳng lên lợi, mong là mờ mờ mịt mịt chẳng có trí tuệ. Chánh kinh: vong thất chánh niệm, chướng phú thiện căn, phước đức vi thiểu, hình dung xú khuyết, nhân bất hủy kiến, phỉ báng khinh tiện, hí lộng khi hiềm, thường sanh biên địa. Quên mất chánh niệm, chàng ngăn thiện căn, phước đức ít ỏi, hình dáng xấu xa, hiếu sức, người khác chẳng ưa mong thấy, phỉ báng khinh dễ, chọc vẹo, coi thường, ghét bỏ, thường sanh nơi biên địa. Đây là quả báo họ phải gánh chịu. Trong quá khứ họ từng chọc ghẹo người khác, nay được làm thân người, bèn thuộc vào địa vị hèn hạ, cũng bị người khác phỉ báng khinh rẻ, chọc ghẹo khinh thường, thường sanh biên địa. Biên địa là nơi văn hóa lạc hậu phi thường, nói theo ngôn ngữ hiện đại là nơi không có giáo dục. Sống ở những nơi ấy không có cơ hội được hưởng sự giáo dục. Chánh kinh: bần cùng hạ liệt, tán thất tài bảo, tư sanh gian nan, bất vị chúng nhân tôn trọng kính ái, nghèo túng kém hèn, của cải tan mất, cuộc sống khốn khó, chẳng được mọi người tôn trọng yêu kính. Trong 500 đời tuy được thân người, nhưng chẳng qua chỉ là những tháng năm gian khổ. Chánh kinh: tùng thử mục dĩ, ư mạc hậu thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, hoàng ư biên địa, hạ liệt gia sanh. Từ đấy chết đi vào thời mạt sau, trong 500 năm, lúc pháp sắp diệt, vẫn sanh trong nhà hèn kém ở nơi biên địa. Lúc bọn họ lại được làm người, nhằm lúc thời kỳ mạt pháp hiện tại của chúng ta. Mạt ngũ bách niên là 500 năm đầu tiên trong thời kỳ mạt pháp. Cũng trong 500 năm thường được nói trong kinh này. Trong thời gian ấy, bọn họ vẫn sanh nơi biên địa, chẳng có Phật pháp. Do vì quá khứ bán pháp nên chẳng có cơ hội nghe Phật pháp. Chánh kinh: ủy phạm cơ đống, vi nhân phỉ báng, vong thất chánh niệm, bất tu thiện pháp, thiết ưu tu hành, đa chư lưu nạn, tuy tạm phát khởi trí huệ quang minh, dĩ nghiệp chướng cố, tầm phục hoàng mộc. Túng thiếu đói rét, bị người phỉ báng, quên mất chánh niệm, chẳng tu pháp lành, cho dù tu hành gặp nhiều tai nạn, dùng trí huệ quang minh có tạm phát khởi, do vì nghiệp chướng bèn lại mất ngay. Đấy là nghiệp chướng sâu nặng, dù trí huệ vừa mới xuất hiện một chút, lập tức liền lại mê mờ quên mất, hoặc là bị người khác gây chướng ngại. Chướng duyên rất nhiều. Chánh kinh: Nhữ đẳng tùng bỉ ngũ bách tế hậu, thị chư nghiệp chướng dĩ nải tiêu diệt. Các ông sau 500 năm ấy, các nghiệp chướng đó mới bèn tiêu diệt. Có hiện tượng này là do họ thật sự giữ được sự giác ngộ. Bởi thế giác mà chẳng mê, chánh chứ không tà, tịnh chẳng còn nhiễm, nghiệp chướng của họ tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt lại y giáo phụng hành, chắc thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mới hồng thoát khỏi tam giới, mới hồng liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát luân hồi. Chánh kinh: Ư hậu đắc sanh A-di-đà Phật cực lạc thế giới, thị thời bỉ Phật đương vị nhữ đẳng, thọ A-nậu Đa-la tam miểu tam bồ đề ký. Sau đấy được sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Lúc đó Đức Phật ấy sẽ thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho các ông. Câu này nói về sự thành tựu khi đã sanh về thế giới cực lạc. Khi ấy các Bồ Tát liền phát 13 hoàng thệ, Phật tán thán ấn khả. Chánh kinh: Nhĩ thời chư Bồ Tát đẳng văn Phật sở thuyết, cử thân mau thụ, thâm sanh ưu hối, tiện tự vấn lệ, tiền bạch Phật ngôn. Thế Tôn, ngã kim phát lộ, hối kỳ quá cửu, ngã đẳng thường ư Bồ Tát thừa nhân khinh mạng tật nghế, cặp dư nghiệp chướng, kim ư Phật tiền, như tội sám hối, ngã đẳng kim Phật ư Thế Tôn tiền, phát hoàng thệ nguyện. Lúc bấy giờ các vị Bồ Tát nghe lời Phật dạy, lòng trên toàn thân dựng cả lên, sanh lòng buồn tủi, hối hận sâu xa, liền lao nước mắt bạch trước Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nay bày tỏ hối tội lỗi xưa. Chúng con thường đối với người hành hạnh Bồ Tát khinh mạng, ganh ghét giận dữ và gây tạo các nghiệp chướng khác. Nay đối trước Phật đúng như tội mà sám hối. Từ ngày hôm nay chúng con đối trước Đức Phật phát lời thề rộng lớn. Như trong phần trên đã nói, các vị Bồ Tát ngu si nghiệp chướng sâu nặng ấy, hữu ý hay vô ý gây tạo các thứ nghiệp ác. Thời gian họ tạo tác tuy không lâu, nhưng quả báo thật là kinh khủng quá. Trong kinh điển thấy rất nhiều những lời chỉ dạy giống như ở đây. Cớ sao người học Phật vẫn y như cũ chẳng biết kinh sợ, tỉnh thức, vẫn cứ hủy phạm? Trong kinh này Đức Phật đã giảng tường tận sự việc này cho chúng ta. Ta phải chú tâm quan sát, gây tạo ác nghiệp tựa hồ chẳng nghiêm trọng, vì sao quả báo lại nặng nề đến thế? Nếu chẳng thể thấu triệt hiểu rõ sự lý của việc này, sẽ chẳng thể khiến chúng ta đoạn nghi sanh tính. Chúng ta xem trong đoạn kinh văn ở trên, các vị Bồ Tát ấy nghe Đức Phật nói xong, lông trên toàn thân dựng đứng cả lên. Chúng ta thường nói là nghe xong lạnh rợn da gà. Hôm nay chúng ta nghe lời Phật dạy xong, tình hình có giống như vậy hay không? Không cảm giác gì hết. Không có cảm giác thì gọi là chai lì bất nhân. Chúng ta phải hiểu đây là tội nghiệp, đừng có lầm lẫn. Vì vậy biết là 12 vị Bồ Tát đó nghiệp chướng tuy bảo là nặng, nhưng so với chúng ta còn nhẹ hơn nhiều lắm lắm. Bọn họ nghe xong liền có cảm giác như thế. Chúng ta nghe xong vẫn dưng, bọn họ còn có cách cứu. Chúng ta hết cách cứu rồi. ở phần trước Đức Phật đã nói việc kết tội rõ ràng. Kết tội với chẳng phải chỉ một người, vì người gây tạo tội nghiệp do ghen ghét nóng giận nên mới ác ý phỉ báng, đồn rao đặt chuyện, phá hoại đạo tràng, phá hoại tín tâm của đại chúng. Nhà Phật thường nói, giết mạng người tội còn nhẹ. Bạn giết người là giết một người, giết 100 người cho đến giết 1 vạn người, 1000 vạn người, tội nghiệp ấy vẫn chưa nặng lắm. Chứ còn tội đoạn pháp thân hệ mạng của một người rất nặng đấy. Vì sao? Nếu như người ấy có cơ hội ngay trong đời này được sanh về Tây Phương Cực Lạc, một người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy làm Phật, làm Bồ Tát. Bạn phải biết là người ấy làm Phật, làm Bồ Tát sẽ trong hư không pháp giới độ không ít chúng sanh, chẳng phải chỉ ngàn vạn, ức vạn đâu nha. Vì thế nếu bạn chướng ngại pháp thân huệ mạng của một người so với cái tội giết 1000 người, 1 vạn người, chẳng biết là nặng hơn đến thế nào. Điều này rất khó lãnh hội nổi. Phải nên quan sát tư duy cẩn thận mới hồng lãnh hội được đôi phần. Cổ nhân thường nói, người không phải là hiền thánh, ai không lỗi lầm? Dù pháp sư có lỗi lầm thì ông ta là người phàm, chứ chẳng phải là thánh nhân. Huống hồ là pháp sư thật sự có lỗi lầm hay là ông ta cố ý thị hiện như thế, ta đâu có biết. Phàm phu chúng ta đâu có hiểu rõ nổi. Xưa kia Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đã nói rất hay. Ngài từng bảo, người làm pháp sư, người giảng kinh thuyết pháp nói được nhưng chưa thể làm được là quốc sư. Ông ta nói được, nói rồi thì sao? Bản thân ông ta làm chưa được. Dạy một người đoạn tham, sân, si, nhưng ông ta chưa đoạn tham, sân, si. Ta có nên tôn kính ông ta hay chăng? Phải tôn kính. Ông ta là quốc sư, là thầy của mọi người trong một nước. Vì lời dạy của ông ta đích thực là chánh pháp, lời dạy không sai lầm, chẳng phải là tà pháp. Nếu như chúng ta chịu học hỏi lời dạy ấy, quyết định được lợi ích. Đấy là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Màu xanh phát xuất từ màu lam, nhưng hơn hẳn màu lam. Học sinh thành tựu vượt hẳn ông thầy. Chỉ cần lời ông ta dạy không phải là tà pháp thì ổng là quốc sư vậy. Nói được mà làm được thì là quốc bảo. Quốc bảo ít, quốc sư nhiều. Cho nên đều phải tôn trọng. Đừng thấy có chút tì vết bèn chẳng chấp nhận những lời dạy của ông ta. Ấy là đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Bởi thế mới gặp phải quả báo tàn khốc. Kinh nói hạng người như thế đọa địa ngục. Từ địa ngục A Tỳ, đẳng hoặc cho đến thiêu nhiệt, tính theo thời gian trong cõi người là 1800 vạn năm. Nhưng thật ra bọn họ thọ khổ, cảm thấy đúng là vô lượng kiếp. Như ngạn ngữ nói là một ngày dài như cả năm. Vì thế họ cảm nhận thời gian trong địa ngục so với thời gian thật sự chẳng biết nhiều gấp bao lần. Thời pháp là pháp bất định, mỗi cá nhân cảm nhận khác nhau. Có người cảm thấy một năm khác nào vài ngày, trôi qua rất nhanh. Có người đang trong lúc khổ sở hoạn nạn, thấy một năm dài đằng đẵng. Phật dạy thời chẳng phải là pháp bất định, hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp cảm của từng cá nhân. Tính ra thiện căn của các Bồ Tát ấy sâu dày, nghe Phật dạy qua nhân quả báo ứng, toàn thân bèn rợn ốc. Thâm sanh u hối là sanh tâm hổ thẹn. Tiện tự vấn lệ, tiền bạch Phật ngôn. Thế Tôn, ngã kim phát lộ hối kỳ quá cửu, vấn lệ là dùng tay áo lau nước mắt. Bọn họ đối trước Phật phát lộ sám hối. Lộ là những tội nghiệp đã tạo trong quá khứ hiện tại, chẳng giấu giếm mảy may, đều nói ra hết. Sám hối tối khẩn yếu là từ nay trở đi chẳng còn làm những việc lầm lạc như vậy nữa. Chân chánh triệt để sửa lỗi đổi mới. Sám hối như vậy mới có công dụng, quyết định chẳng làm điều lỗi lầm. Đối trước Đức Phật khẩn cầu sám hối. Nếu ngày mai vẫn như cũ rồi lại sám hối thì chẳng có ích gì hết, tội lại càng thêm nặng. Khác chi ngày ngày khinh dối Phật Bồ Tát, đối trước Phật Bồ Tát vọng ngữ. Vì thế sám hối tối khẩn yếu là về sau chẳng làm nữa. Ngã đẳng thường ư Bồ Tát thừa nhân. Bồ Tát thừa nhân là người hoằng pháp lợi sanh, trong đó có Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Chẳng cần biết là xuất gia hay tại gia, người hoằng dương chánh pháp đều gọi là Bồ Tát thừa nhân, còn gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Khinh mạng tật nhuế, cặp dư nghiệp chướng. Khinh là coi rẻ, khinh thị. Mạng là ngạo mạn, tật là ghen ghét, nhuế là nóng giận. Tật và nhuế là giữ trong tâm, khinh và mạng là biểu hiện ra ngoài. Trong lòng ganh ghét giận dữ biểu hiện ra ngoài thành khinh rẻ láo sược và các nghiệp chướng khác. Kim ư Phật tiền như tội sám hối. Tội lỗi đã tạo trong quá khứ, nay đối trước Phật phát lộ sám hối. Thế nào là sám hối? Sửa lỗi đổi mới. Tiếp theo các vị phát ra 13 điều đại nguyện. Đấy là sửa lỗi một cách cụ thể. Xin hãy xem kinh văn, chúng ta phải hiểu đúng để học tập theo những điều này. Chánh kinh: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vệ lai tế. Bạch Thế Tôn, con từ hôm nay đến đời vị lai. Câu chí vị lai tế này rất khẩn yếu, bởi lẽ kinh này là kinh Đại Thừa, là pháp Bồ Tát. Pháp Tiểu Thừa chỉ là tận hình thọ đến hết một đời. Pháp Đại Thừa chẳng thể nói là tận hình thọ, phạm vi của tận hình thọ quá nhỏ. Tận vi lai tế là đời đời kiếp kiếp ta đều tuân thủ, chứ chẳng phải chỉ một đời này. Đấy mới là chân thật sám hối triệt để sửa lỗi. Chánh kinh: Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, kiến hữu vi phạm, cử lộ kỳ quá. Nếu đối với người thuộc Bồ Tát thừa thấy có vi phạm mà nêu bày lỗi họ.